Hồi nhỏ tôi ở Đà Lạt, anh chị em. Tôi thường hay dắt cha già Trần, chúng tôi thường nói quen miệng như vậy, là Ngài sau giải phóng, Ngài bị mù. Và vì thế nên công việc duy nhất của Ngài ở trong giáo xứ chánh tòa là chỉ nghe xưng tội. Ngài ngồi ở góc tòa giải tội phía cuối nhà thờ, nghe xưng tội. Người ta tới xưng tội với Ngài đông lắm, ai cũng tới đó hết. Rồi các dòng Đông Bosco tới ngày xưng tội cũng lên chở Ngài về giải tội cho các cha các thầy ở trong nhà dòng. Vì thế sau mỗi thánh lễ thì tôi thường hay dắt Ngài từ tòa giải tội về phòng của Ngài ở ngoài nhà xứ. Thì dắt Ngài đi thì thường nói chuyện thì biết Ngài biết tôi biết Ngài vậy thôi. Nhưng đến lúc mình xưng tội thì mình cũng đến mình xưng tội của Ngài với Ngài, để nghĩ rằng Ngài cũng không biết gì. Xong rồi khi xưng, có lần tôi xưng tội xong thì nghe Ngài gõ cái tòa giải tội, cốc 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 cốc, tội ơi, rồi bây giờ con ra con dắt cha về nha. Rồi một cái kinh nghiệm thứ hai, đó là có lần trước tôi ngồi ở nhà thờ Đức Bà, tôi ngồi giải tội ở nhà thờ Đức Bà. Thì thang ngồi ở đó thì có người đến xưng tội, vừa quỳ xuống vừa làm dấu xong thì có một đứa bé con của người đó đi trở lên trên và nhìn thấy tôi. Đứa bé nhìn tôi cười và nói: mẹ ơi, cha tội nè mẹ. Cái người đó đứng lên đi một lèo, không xưng gì tiếp hết. Tại vì người đó là người bạn thân của mình. Và anh chị em thấy tại sao chúng ta như vậy? Có hai điểm mà tôi nhận ra là gì. Sau đó tôi có hỏi cha già Trần là: ủa, cha biết hết, cha nghe giọng tụi con, cha biết hết à, cha biết là người đó là ai. Vậy ra mà mọi người thì cứ nghĩ là cha không biết người đó là ai nên tới xưng tội với cha. Vậy cha nghĩ sao? Cha mới nói chứ là người ta nghĩ rằng cha bị mù, và vì thế người ta đến xưng tội với cha, vì người ta không sợ cha thấy người ta. Mình đến xưng tội với người không thấy mình để cho mình khỏi phải xấu hổ, vì mình nghĩ rằng khi người ta biết cái sai phạm của mình, người ta sẽ không còn thương mình, không còn tin mình, không còn cư xử tốt với mình nữa, thậm chí người ta cười chê mình. Còn cha, việc của cha là nhìn cái người đến với mình là hối nhân cần gặp Chúa, và cha nhìn vào tâm hồn của người đó. Vì thế lời Chúa hôm nay có sai không anh chị em? Mình phải hiểu cách khác. Hiểu như thế nào thưa anh chị em? Nghĩa là gì? Chúa cho chúng ta thấy một cái khuynh hướng rất bình thường trong cách chúng ta sống với nhau và trong cách chúng ta theo Chúa. Trong cách chúng ta theo Chúa là gì và sống với nhau là gì? Chúng ta muốn mọi người mù với tội của mình, với thiếu sót của mình, và mình muốn mình sáng với cái thiếu sót của người khác. Và đến một mức độ nào đó chúng ta dễ thành cái kiểu người, không phải tất cả chúng ta, nhưng mà lâu lâu chúng ta cũng thấy, người ta gọi, các nhà tâm lý học gọi cái tiếp người đó là sniper, kẻ bắn tỉa. Người bắn tỉa là người ngụy trang rất là tốt, anh chị em. Đúng không ạ? Anh chị em thấy lính bắn tỉa không? Người ta coi phim đó, người ta ngụy trang, người ta bỏ lá lên đầu rồi người ta chỉ còn dư có cặp mắt thôi. Thậm chí mắt cũng che đen hết, mặt cũng vẽ đen hết. Xong rồi người ta núp trong một cái góc nào đó không ai ngờ được, và người ta chỉa khẩu súng, và người ta chỉ nhìn mọi sự qua một cái ống nhòm rất nhỏ và với một cái tia laser. Để làm gì ạ? Bắn là không có trật đi đâu được. Mà để làm gì nữa? Để những người đi qua đi lại không có thấy, không biết người đó đang đứng ở đó. Và khi mà cuộc đời của mình chỉ đi tìm cái sai của người khác, mình giống như người lính bắn tỉa. Trước mặt mọi người, mình rất là tốt, mình rất là hiền, mình rất là không ai biết gì hết. Nhưng mà chỉ cần một chút sai sót thôi là cái khẩu súng bắn tỉa của mình rớt vô đó, người đó té ngửa lúc nào không hay. Mình gặp rất nhiều những con người như thế xung quanh mình. Lý do tại sao? Tại mình sợ người ta biết mình và mình sợ người khác hại mình. Chúng ta lớn lên nhiều lần trong cái nỗi lo sợ đó. Và trong cái nỗi lo sợ đó, mình tự vệ là trước. Và chúng ta tự vệ rất là khéo. Và trong cách tự vệ như vậy, nếu mà trong lòng tôi chỉ luôn luôn tìm cái sai sót của người khác, Tôi cắt hết mọi sự, tôi nhìn qua một cái ống mà thôi. Và khi mà tôi nhìn qua cái ống mà thôi, thì những cái tốt, những cái gì khác của cái người khác, tôi không bao giờ thấy hết. Tầm nhìn của tôi bị giới hạn bởi cái sự sợ hãi, sự tức giận, sự buồn phiền của tôi. Vì thế Chúa Giêsu mới nói, khi mà mình nhìn như vậy đó, tầm nhìn của mình bị giới hạn. Không phải là mù theo kiểu là mù về đôi mắt, mà mù về cái tầm nhìn nội tâm. Mà tầm nhìn nội tâm bị giới hạn thì mình không thể dẫn dắt người khác được. Tại vì mình ở trong cái tư thế đối trọng, trong cái tư thế tìm kiếm, trong cái tư thế tự vệ. Và khi chúng ta ở trong tư thế tự vệ, chúng ta chỉ luôn luôn là người bị động trước cái lỗi lầm của người khác. Do đó Chúa mới nói với chúng ta, trước khi mình muốn giúp ai, trước khi mình muốn đồng hành với ai, mình phải gạt cái tầm nhìn nó ra. Mình phải gỡ cái mặt nạ, cái sự che đậy đó ra. Mình phải nhìn thấy cái sự sợ hãi, cái bóng nào đang đè lấy con người của mình. Và vì thế, để hiểu được bài tin mừng đó anh chị em, mình phải đọc từ dưới đọc lên. Mình phải hiểu từ dưới lên. Ban đầu Chúa nói là mù dắt mù được sao, đúng không? Rồi kế đến Chúa nói là anh nghĩ rằng anh muốn lấy cái dầm trong mắt người ta mà anh không thấy cái xà trong mắt mình. Rồi cái thứ ba Chúa mới nói rằng cây thì là cây tốt thì sinh trái tốt, mà cây xấu làm sao sinh trái xấu được. Giờ mình phải hiểu ngược lên trên anh chị em, là cái gì? Khi mình sinh trái xấu là nghĩa là gì? Là khi mình không đem lại, không sinh sản, không có hoa trái, không làm được cái việc tốt mà mình mong muốn từ con người mình. Nghĩa là trong lòng mình có gì đó không ổn. Cây xấu sinh trái xấu nghĩa là gì? Khi mà trong lòng mình buồn phiền, khi mà mình không có niềm vui, nó diễn tả qua cách mình nói, qua cách mình sống. Và khi mình như thế đó, mình bị che bởi cái nỗi buồn nội tâm của mình. Tầm nhìn của mình bị giới hạn. Và khi mình tầm nhìn bị giới hạn đó, thì khi mà mình muốn lấy cái gì, mình muốn nói cái gì về người khác, mình luôn luôn nhìn bằng cái ánh mắt đó. Và nếu mình nhìn bằng ánh mắt đó, mình không dẫn dắt người khác được. Mình trở nên mù, không dẫn dắt người khác được. Nên chúng ta hiểu từ dưới, hiểu lên, chúng ta sẽ thấy cái lời Chúa hôm nay rất thâm thúy. Và tôi cảm thấy trong thực tế cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái tầm nhìn nội tâm rất nhiều. Nhưng cái tầm nhìn nội tâm đó cũng bị tác động rất nhiều do cách chúng ta sống và tương tác với sự việc, và cách chúng ta lãnh hội cái gì đến với chúng ta. Tôi lấy một ví dụ, ngày hôm qua tôi làm lễ cưới cho một cặp vợ chồng nọ. Và tôi chia sẻ với các bạn đó. Các bạn đó chọn cái tin mừng về tiệc cưới Cana. Và mấy ngày trước tôi ở bên Thụy Sĩ, tôi quen với một người bạn. Người đó kể với tôi rằng ở nước Pháp, người ta trồng nho ngon, người ta sản xuất ra rượu rất là tốt, rượu ngon. Nhưng mà người ta khám phá ra ở Trung Quốc, cái cái mật độ địa lý ở khu vực đó cũng ngang với nước Pháp, họ cũng có đất tốt và khí hậu tốt như vậy, mà bên đó công nhân rồi giá rẻ nữa, nên các công ty rượu nổi tiếng của Pháp họ qua Trung Quốc, họ đầu tư trồng nho với nông dân ở đó. Tuy nhiên sau một thời gian họ gặt hái thì nho nó không có tốt. Và lý do tại sao nho nó không có tốt, họ đi tới họ điều tra, họ mới khám phá ra rằng người nông dân Trung Quốc họ trồng nho, cái thửa ruộng nó rộng theo cái tiêu chuẩn của Pháp, nên ở giữa cái thửa đất đó, đó người ta thấy tiếc, người ta mới trồng thêm rau, trồng thêm những cái cây khác. Và vì thế nên đất ở dưới nó không có màu mỡ, tại vì các cái rau cây khác nó hút hết cái chất màu mỡ rồi, nên cây nho nó không sinh ra trái tốt. Vì thế người ta kêu người Trung Quốc dẹp cái đó đi, mấy người đó họ không chịu, họ nói uổng đất của họ, không chịu. Nhưng mà cuối cùng cái nho nó ra chất lượng không tốt. Và cái đó nó làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Mình hay xen kẽ ở giữa cái tốt của mình bằng cái tốt trước mắt. Cái tốt trước mắt là gì? Cái gì thỏa mãn cho cái sự sung sướng của mình, lợi ích của mình, thèm muốn của mình. Ví dụ như có bạn trẻ nào đứng lên nói với tôi trong lúc vợ con, người yêu con đi xa, con xem phim đen được không, để con thỏa mãn bản thân con được không? Và người đó biện hộ là vì mình không có muốn ngoại tình, nhưng mà mình muốn thỏa mãn cái nhu cầu của mình, và mình nghĩ rằng cái điều đó là tốt. Nhưng mà anh chị em để ý, tại sao xã hội chúng ta càng ngày càng có tệ nạn liên quan đến tình dục? Tại sao người ta hãm hại phụ nữ trẻ em? Tại vì mình biện hộ, nhưng mà mình hút từ cái thông tin bên ngoài, tạo thành cái tầm nhìn nội tâm của mình, và từ đó mình nhìn mọi sự như cái đối tượng để cho mình thỏa mãn, không còn tôn trọng người khác nữa. Và vì thế chúng ta thấy cái gì đang cản tầm nhìn nội tâm của tôi, cái đó định hướng cách tôi ứng xử với tha nhân và với chính tôi. Và vì thế Chúa mới đặt câu hỏi với mỗi người chúng ta: có thấy cái đà trong mắt mình không? Và Chúa mời gọi chúng ta hãy để cho mình có tầm nhìn của Chúa, là nhìn mọi người không phải chỉ cái xấu của họ, mà vừa cái xấu và cái tốt. Họ cũng có cái tốt, mình cũng có cái tốt. Mình cũng có điểm mạnh, mình cũng có điểm yếu. Hãy khiêm tốn và nhìn mọi người bằng tầm nhìn của Chúa và lòng nhân từ như Chúa đã dạy chúng ta. Amen.